This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất sáng thứ năm hôm nay với anh Tiến Dũng nha. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hình như hôm nay trời lạnh quá. Không biết có ai ngủ quên không anh Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM, gọi là chào đến ngày trăm. Thật sự là Tiến Dũng không ngủ quên, nhưng mà Tiến Dũng thường có cái Facebook của mình, cái chương trình này đó, Dũng cũng thâu lại để phát ra sau khi mọi vị nào mà không có kịp nghe chương trình này buổi sáng đó, thì chúng ta có thể vào nghe, nhưng mà Dũng làm cái overhead lúc đầu thì nó bị kéo dài chút, nó hư cái làm lại thì nó hơi trễ chút. Xin lỗi mọi tâm nha.
Dạ không có chi. Nhưng mà điều quan trọng là hôm nay trời lạnh lắm. Năm nay anh còn có 3 ngày nữa thôi là năm mới 2024 sẽ đến rồi. Anh Tiến Dũng có dự định là đón năm mới ở Dallas hay là đi một nơi thật xa xa? Mà hình như là Mai Trâm thấy những cái tiểu bang của nước Mỹ mà không phải Texas thì cũng đang có những cái trận bão tuyết. Không biết là anh Tiến Dũng ở Dallas hay là ở chỗ nào đó trong năm mới?
Thú thiệt với Mai Trâm với quý vị đó, Tiến Dũng đã tởn rồi, gọi là sợ luôn á. Rồi đi travel vào những cái ngày dịp lễ như là Thanksgiving, Christmas và New Year. Nếu quý vị nào đã từng travel hay đi du lịch hay đi thăm người thân vào những ngày lễ này đó, thì sẽ đồng cảm. Tại vì nó kinh dị lắm, kính thưa quý vị. Nó rất là ghê gớm. Tiến Dũng đây là lần thứ hai mà kinh nghiệm điều này. Cái lần đầu tiên thì nó không có, Tiến nhớ là năm 2000 hay năm 2019 gì đó, là nó không có ghê gớm lắm, nhưng nó cũng bị, nhưng mà thấy cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà cái chuyến vừa rồi đó, cái năm ngoái đó, là tởn luôn. Hứa dưới lòng là không bao giờ đi travel ngay cái ngày lễ nữa, nó sẽ rất là kinh dị cái thưa vị. Không biết Mai Trâm trong cái năm mới này có cái resolution, một cái quyết tâm gì cho năm mới không Mai Trâm?
Hình như là cái sự quyết tâm của em, hình như em nghĩ chắc cũng chung chung với lại cũng nhiều chị em phụ nữ nữa, là hình như năm nào cũng quyết tâm giảm cân hết trơn á. Nhưng mà cái đó là suy nghĩ trong lòng thôi chứ không nói ra. Sẵn nay anh Tiến Dũng nói ra hỏi thì Mai Trâm nói nhẹ nhàng vậy thôi anh Tiến Dũng, nhưng mà coi bộ cũng hơi là khó làm á. Còn anh Tiến Dũng thì sao?
Anh thì chắc không giảm xài thôi, chứ phải giảm cân rồi anh thì giảm xài thôi. Nhưng mà thấy cái giảm cân bây giờ nó không phải là một cái vấn đề lớn trong cái cuộc sống của các chị em phụ nữ cũng như các ông nữa, quý vị. Chúng ta có thuốc giảm cân và hiệu quả vô cùng luôn, những người tiểu đường. Hiện tại bây giờ thì cái thuốc này thì chúng thấy nó chưa có cái side effect gì rõ ràng lắm, nhưng mà nó có hiệu quả rất là, gọi là tốt, rất là good, uống vô giảm rất là nhiều. Thôi mình quay lại bản tin buổi sáng ngày hôm nay đi ha.
Dạ vâng, hôm nay
thì vâng, thị trường chứng khoán sẽ màu xanh, và màu xanh phải là từ hôm nay cho đến ngày mai, rồi không biết tương lai nó vào năm 2024 như thế nào. Nhưng mà cái tình hình kinh tế, nếu mà hỏi Tiến Dũng rằng nó sao rồi, thì Tiến Dũng thấy rằng wow, những cái gì mà chúng ta hưởng được những cái ngày tốt thì that's good, sống ngày nào hưởng thụ ngày đó. Còn nếu mà qua năm 2024 thì Dũng thấy nếu mà gọi được một cách mà lạc quan nhất đi thì nó cũng sẽ rất là tệ, kính thưa quý vị, rất là tệ. Mình không nhìn về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, tại vì đến 6 gần 7.000 tỷ đổ ra cái quốc gia này thì nó cũng chết, nhưng mà chết từ từ thôi. Nhưng mà nói về Trung Quốc thì hiện tại giờ chết mà gọi là chết chắc luôn, kính thưa quý vị, chết rất nhiều. trình kinh tế tệ lắm, và năm 2021 này nó còn tệ hơn nữa. Chúng ta thấy rằng cái vàng nó biến động dễ sợ không? Tức là từ những cái nền kinh tế ở bên châu Á đó, nó đã tệ như vậy nên có nhiều người đã thủ vàng. Và sáng nay nó giảm gần 2 triệu cho một lượng ở Việt Nam thì nó giảm lại. Dow Jones thì sáng nay lên, mọi thứ đều lên mà lên nhẹ thôi, có thể là năm từ đến cuối năm, tức là ngày mai nữa sẽ lên nữa. Riêng về Dow Jones thì lên 77 điểm, 37.733 điểm. Nasdaq thì lên 41 điểm, 15.140 điểm. S&P 500 lên được 9 điểm, 4.791 điểm. Dầu thô thì giảm 41 xu, 73 đồng 70 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 5 đồng 80 xu, 2.087 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.42, 30 năm là 7.09. Vàng ở Việt Nam mua vào là 74.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 77.520.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Vàng nói ngày hôm qua thì đến 77 triệu mấy trăm ngàn đồng cho một lượng lúc mà mua vào nha, ngày hôm qua, bán ra 79 triệu mấy lần, bây giờ là 77.520.000. Thì nói chính xác, quý vị có thể hiểu rằng vàng hiện tại bây giờ nếu mà nói làm biến động thị trường hay là gọi là manipulation, tức là thao túng về vàng á, thì không có quốc gia nào mà giỏi bằng Hoa Kỳ hết. Dùng được cái ví dụ quý vị hiểu là cái người mà ngồi trong một cái sòng bài đó, người mà có tiền nhiều đó, là người có thể thâu tóm tất cả những người khác. Ví dụ như đặt đồng thua, đặt 2 đồng, thua 2 đồng, đặt 4 đồng, đặt để khi nào tôi phải thắng mới được. Thì đó là cái cách của Hoa Kỳ. Tính ra thì Hoa Kỳ có khoảng trên, hiện tại giờ là trên 8.100 tấn vàng, 8.001 tấn vàng Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Đức, Pháp, Ý cộng lại hết luôn cũng chưa bằng số vàng Hoa Kỳ hiện tại đang dự trữ. Nên Hoa Kỳ cái lượng vàng của họ dự trữ rất là lớn, cái thưa vị. Thì họ có thể thao túng bất cứ lúc nào họ muốn ha. Bản tin đầu tiên thì nói về công ăn việc làm. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc vào chấm dứt vào ngày 23 tháng 12. Thì tổng số người xin trợ cấp là 218.000 người. Số người này đã tăng lên thêm 12.000 người nữa so với tuần lễ vừa rồi. Tính đến ngày hôm nay thì tổng số người hiện tại bây giờ đang nhận tiền xin trợ cấp đó là khoảng 1.880.000 người Mỹ. Và con số này nó so với năm ngoái thì nó hơn 14.000 người, tức là người thất nghiệp mỗi ngày gia tăng lên. Trong khi đó bản tin vui thì nói về Apple. Trả hơn một cái tuần lễ vừa rồi, nhưng mà thật sự ra thì những cửa tiệm đó, trên website thì nó đã mới ngày hôm kia thì nó ngưng thôi. Khoảng một tuần lễ gần tuần nay thì chúng ta mua cái Apple Watch, cái series 9 đó, quý vị, series 9 đó, thì nó bị ngưng bởi vì họ đã vi phạm cái quyền sở hữu cái công nghệ của cái công ty Masimo. Chúng tôi biết là đây là cái hệ thống mà đo về cái lượng oxygen trong máu của mình đó. Cái Apple Watch này nó giống như có một cái lượng, có một cái những cái app về y tế mà có thể giúp chúng ta đo nhịp tim, nhịp máu rồi gì đó vân vân. Thì Masimo yêu cầu Apple phải trả lời tại sao phải sử dụng cái bản vi phạm cái bản quyền, thì đưa ra tòa án. Tòa án lúc mà trong thời gian mà kiện như vậy thì Apple bị chính phủ ngưng bán, thì ta nhớ là họ cũng đã ngưng bán cũng gần một tuần nữa, nhưng mà ngày hôm qua đã mở cửa trở lại. Trong lúc chờ kháng cáo thì tòa án cho Apple bán trở lại. Ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì có vài cửa tiệm bán rồi, nhưng mà Apple cho biết rằng từ đây đến cuối tuần thì đến thứ bảy thì thật chính xác là tất cả cửa tiệm đều bán lại hết, nghe online luôn. Nên quý vị nào mà có muốn mua cái Apple Watch thì chúng ta có thể mua rồi, chúng ta không cần thiết phải là chờ đợi lo lắng nữa. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xăng. Ví dụ là giải thích quý vị đó, có nhiều người không có nghĩ rằng xăng là một trong những yếu tố cũng rất là quan trọng để tạo ra một cái làn sóng lạm phát. Nhưng thực tế, yes, quý vị có bao giờ kinh nghiệm ở Việt Nam, chúng ta có bao giờ đi Việt Nam mà đi xe đò ha, do xe nhỏ nhưng có đi xe đò, hay là đi xe, hay là chúng ta đi mua cái gì đó không biết, thì thường người ta nói là thì chị cũng thông cảm đi, xăng nhớt này lên quá, đúng không? Tức là xăng dầu nó cũng là một trong những cái key, một cái yếu tố đã làm cho lạm phát nó tăng lên, tức là cái inflation. thì theo cái GasBuddy, cái GasBuddy là một trong những cái app mà tôi Dũng nghĩ rằng quý vị cũng nên sử dụng. Không cần app, quý vị đánh vào Google, đánh chữ GasBuddy hiện ra thì đánh vào đó thì là cái chỗ nào mà chúng ta đang ở hay chúng ta đang đến. Thí dụ như quý vị đến một thành phố nào đó, số zip code là 775032 đi, thì chúng ta vào rồi đánh vào zip code 75032, rồi cái nơi đó xăng nào rẻ nhất thì nó sẽ chỉ cho quý vị một loạt cái xăng, và cái xăng đầu tiên là rẻ nhất thì chúng ta lại đổ. Cái app này rất là tốt, khi mà tình trạng xăng đang mắc như vậy thì chúng ta sử dụng cái app này rất là good nha. Thường thường em thấy là nó rẻ hơn cũng 20 mấy cent đó. Ví dụ như vòng vòng thành phố Dũng đang ở đi, xăng 2 đồng 70 xu, nhưng mà chạy qua Costco chỉ có 2 đồng 20 xu thôi, thí dụ như vậy nha, thí dụ thì hay là 2 đồng 50 xu, nó rẻ hơn 20 xu lận. Thì đổ 20 gallon thì em thấy rằng save cũng nhiều tiền chứ ha, một tuần mà save như vậy cũng nhiều tiền đúng không? Nên thì cái app này rất là tốt. Nhưng mà cái app GasBuddy đó, họ cho biết rằng cái xăng mà năm 2023 đó nó average khoảng 3 đồng 51, thì người Mỹ save được khoảng 32 tỷ. Thật sự ra thì nói save thì cũng cái chính phủ Hoa Kỳ thời điểm đó họ làm khuấy động lên, xăng nó lên quá chừng. Chứ nhớ thời điểm mà năm 2019-20 đó xăng nó rẻ, mà gọi là rẻ bèo luôn, bỏ vô dự trữ phải trả thêm tiền mới bỏ vô được, tức là nó rẻ rẻ hơn nước luôn, quý vị nhớ thời điểm đó không, rẻ lắm. Nhưng mà sau đó nó lên mà người ta chóng mặt luôn. Nhưng mà bây giờ thì so sánh với năm 2022 đó là người dân Hoa Kỳ save được 32 tỷ, nhưng mà nếu mà so với năm 2024 tới đây xăng tiếp tục giảm nữa thì có thể save được 79 tỷ. Tức là so đến 24 so với 23 so với 22 thì thấy rằng cái tình hình xăng hiện tại giờ cũng tạm ổn. Theo tôi Dũng nghĩ xăng mà tình hình kinh tế Hoa Kỳ muốn tốt đó, xăng phải nằm 2 đồng, trên dưới 2 đồng, thì dưới 2 đồng mới nằm như vậy hoài, thì bảo đảm tình hình kinh tế Hoa Kỳ rất là tốt, thì tốt lắm luôn. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Trung Quốc. Cái xe hơi đầu tiên của công ty công nghệ cao mà Dũng cho rằng nó có thể cạnh tranh được với lại với Apple, nhưng mà Dũng dùng cái từ là không có cửa, nhưng mà có thể mình nói như vậy đi, Xiaomi là một trong những cái công ty mà sản xuất cái smartphone nha. Hai người nhớ smartphone mà nhiều người cũng xài, họ khuyến khích người Trung Quốc xài phone này, nhưng mà Trung Quốc cũng phải mua Apple thôi, không? Một nhà hồng thiên mà thật sự hồng thiên thiệt. Thì công ty này đã cho ra đời một cái xe mà họ cho biết xe hơi này của họ nó có tên là SU7, và SU nó viết tắt cho chữ Speed Ultra. Cái Speed Ultra này đó thì hai cái dòng xe nó giống như xe VinFast vậy, vì hai dòng thôi, sedan và SUV. Và họ cho biết rằng chúng tôi đang có một cái xu hướng đứng đầu thế giới trong cái dòng xe điện. Hiện tại giờ thế giới chúng ta có 5 cái xe điện nổi tiếng, trong đó là Tesla, là GM vân vân. Thì xe Trung Quốc này họ nói là chúng tôi sẽ đứng đầu. Nhưng cái đáng buồn là cái report mới nhất của Trung Quốc thì xe điện không bán được. Và xe Xiaomi cũng là một trong những nạn nhân không ai mua, kính thưa quý vị. Họ nói là họ bán trình làng nhiều tháng trước rồi nhưng mà không bán được. Thứ nhất, có thể xe này nó mắc tiền. Thứ hai, người Trung Quốc không muốn mua xe điện nữa. Không phải riêng người Trung Quốc đâu, trên thế giới hình như cũng nhiều người họ cũng đang bắt đầu ngán ngẩm xe điện rồi, kính thưa quý vị. Và cái điều này thấy rõ là tình hình kinh tế của Trung Quốc càng ngày càng tệ. Nên qua năm 2024, nếu mà tình hình kinh tế Trung Quốc xuống như vậy đó, thì Thí Dũng nghĩ rằng, theo Thí Dũng đoán thôi nha, là chiến tranh có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Taiwan. Tại vì quý vị còn nhớ khi mà ông Tập Cận Bình qua Mỹ thì ông cũng nói thẳng với lại ông Biden rồi, chúng tôi sẽ reunite lại, tức là chúng tôi sẽ kéo Taiwan lại với chúng tôi thành một quốc gia, nhưng mà là hai nữa. Và cách đây 2 ngày thì ông Tập Cận Bình cũng lên những cái cơ quan truyền thông bên Trung Quốc cũng nói rằng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tức là những cái lời đe dọa báo cho cả thế giới biết, trong cái bối cảnh Hoa Kỳ đang chịu nhiều áp lực bởi những chiến tranh xảy ra, nên Hoa Kỳ không thể nào, nếu không có biết, nhưng mà theo tôi nghĩ là không thể nào mà handle luôn cái cuộc chiến giữa Trung Quốc và Taiwan hết, thì tôi nghĩ là như vậy. Ngay cả sáng hôm nay thì Quốc hội Hoa Kỳ đã không có duyệt cho cái ông Walensky, tức là về ông tổng thống của Ukraine, tức là không có tiền nữa, no more money for you. Thì thấy rằng bắt đầu có vấn đề lớn rồi, các quý vị. Nên tình hình kinh tế của Trung Quốc mà tệ thì cả thế giới đều gánh chung số phận với Trung Quốc nha, chứ không phải là Trung Quốc tệ và Hoa Kỳ ok đâu. Nhưng nhắc lại nha, nếu Trung Quốc là một trong những quốc gia mà có nền kinh tế đứng sau Hoa Kỳ mà tệ đó, thì cả thế giới đều gánh chung số phận. Và bản tin buổi sáng hôm nay cũng đưa ra, cũng thấy là ngộ ngộ là EV Car và VinFast đã là có một cái car dealer đầu tiên ở North Carolina, sau khi mà List Automobile Group đã sponsor, tức là có thể VinFast đã dựa lên cái dealer xe này để bán xe của mình. Cái vấn đề mà cái bản tin này vui chưa kịp nhóe miệng cười là đã buồn rồi, cái thưa vị. Tức là sau khi chúng ta thấy vào, chúng tôi đã share cái này lên Facebook của mình, chúng ta thấy vào coi nha. Writer đã đưa cái bản tin này. VinFast đã mở một cái dealer xe đầu tiên ở North Carolina và bán 13.000 chiếc globally đầu, tức là trong từ lúc mà ra đời cho đến nay bán có 13.000 chiếc trên toàn thế giới. Trong khi đó, nói vậy cũng đỡ buồn đi, cũng ok hơn 13.000 chiếc được. Nhưng mà cái buồn là họ nói là hơn phân nửa, và more than half of them, hơn phân nửa số xe của VinFast là bán cho bà con người thân của mình, tức là owner, tức là cái những người owner quen biết ấy, là những người company mà nó có một cái sự gần gũi mật thiết với company. Chẳng hạn như giờ xe cho sao là ví dụ VinFast có mấy người cháu người em gì đó, VinFast nói ơi mà mở công ty xe taxi đi, tôi đưa qua, đưa 5.000 xe qua, thí dụ như vậy, thì đó là không, tức là bán ra mà người nhà mua thôi, chứ còn ngoài ra còn số còn lại khoảng tiền khoảng 6.000 là bán ở ngoài, là người dân, những người nào mà thương quá cố gắng mua chiếc thôi. Nên cái bản tin vui đầu tiên là VinFast có một cái dealer xe là vui, tôi mới có lý, có thể là trong tương lai cũng có một sự cạnh tranh với cường quốc hả, như là bác Hồ nói đúng không? Nhưng mà chưa xong cái câu trên vừa mở ra câu dưới quất một cái rớt đài luôn, thôi bác ráng chờ lâu một chút đi. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về gift card, nhưng mà Dũng xin lỗi vì cái nó hơi bị dài, cách cái điểm đưa bản tin này ra thì nó sẽ không có đủ thời giờ, nên hy vọng là gặp quý vị vào chương trình này vào ngày mai. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn với những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Hy vọng là cái gift card của anh Tiến Dũng sắp đưa là cái bản tin tốt cho những người nhận được gift card trong cái dịp lễ Giáng sinh vừa qua hay là năm mới sắp đến. Nhưng mà có lẽ hôm nay là cái ngày thứ năm cuối cùng của năm 2023 mà anh em mình gặp nhau trên làn sóng của đài, thì Mai Trâm cũng kính chúc anh cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong năm tới, để chương trình Kinh tế và Thị trường với phần phụ trách của anh vẫn được tiếp tục trên làn sóng của đài. Và hẹn gặp lại anh Tiến Dũng vào thứ năm tuần tới, là thứ năm đầu tiên của năm 2024, anh Tiến Dũng ha.
Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, và cũng không quên chúc quý vị Mai Trâm có một năm mới là đầy sức khỏe, đầy niềm tin, hy vọng, và luôn luôn có một cái đời sống gọi là khỏe mạnh luôn ha. Dạ, cảm ơn Mai Trâm, xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này vào ngày mai.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị vừa theo dõi xong chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Và chương trình này ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu, cũng vào giờ này. Và trong một vài giây lát nữa đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu nguồn nước với anh Lê Hùng.